vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Vâng, SBS rất là cảm ơn và xin được giới thiệu đến quý vị chị Uyên Di tại Melbourne, một trong những gương mặt có lẽ là rất thường xuyên xuất hiện với cộng đồng cũng như là chia sẻ những ý kiến liên quan đến cuộc sống nói chung và những vấn đề từ nước Úc cho đến Việt Nam.
Dạ, xin chào anh Andy. Cũng rất là may mắn có duyên gặp lại anh Andy cũng như đài SBS và được hầu chuyện với lại khán giả của đài SBS trong đầu năm 2020. Andy cũng xin kính chúc đài một năm thành công và kính chúc tất cả mọi người sẽ đạt được nhiều điều may mắn trong năm 2020 năm nay.
Vâng, rất là cảm ơn chị và cũng xin chúc chị Uyên Di dồi dào sức khỏe, tiếp tục hoạt động nhiều hơn nữa trong những cái chương trình. Và Xuân Ngọc biết là chị còn có những cái chương trình cũng như là có những cái kế hoạch rất là đáng quan tâm trong năm 2020, chúng ta sẽ chia sẻ sau. Đấy, nhưng mà bây giờ trong cái tình huống như thế này, cả Xuân Ngọc và chị và rất nhiều bà con đồng hương nhìn lên bầu trời thì đều buồn cả, bởi vì là khói mù. Rồi là mùi không khí thì là mùi cháy của những cánh rừng của nước Úc, rất là đau lòng. Thì không biết chị cảm nhận như thế nào ạ?
Dạ, thực sự ra là ngày hôm qua khi mình mở mắt ra và đi ra ngoài vườn thì cái môi trường, cái không khí nó rất là nặng mùi khói anh. Và tới buổi chiều thì cái mùi khói nó vào, nó lẫn vào trong nhà của mình luôn. Thì mình cảm thấy rất là buồn. Và buổi sáng thì mình nghĩ tới những người mà bị asthma, những người bị suyễn.
Vâng.
Buổi chiều thì mình nghĩ là cái khói này nó bay vô tới nhà của mình, thì mình lại đặt câu hỏi là những người sống tại những cái nơi mà bị nạn cháy khủng khiếp như vậy thì họ như thế nào? Suốt cả ngày hôm qua và những ngày trước nữa, mình cứ đầu óc mình cứ lẩn quẩn loanh quanh vào những cái chuyện cháy rừng, những nạn nhân, những con thú. Thì thưa anh, thực sự là mình á, những người ở tiểu bang Victoria như Uyên Di này là đang sống trong một cái tiểu bang mà nạn cháy rừng xảy ra rất là thường xuyên. Mình có thể nhớ lại là Ash Wednesday bushfire của năm 1983, đó là một trận cháy cũng rất khủng khiếp. Rồi Black Saturday bushfire vào tháng 2, tháng 3 năm 2009. Thì cái trận cháy đó là mình kinh qua, bởi vì nó cũng có những cái làn khói giống như hôm qua. Cái trận cháy đó thì có tới 173 người bị chết và khoảng hơn 2.000 căn nhà bị cháy. Rồi trước đó vài thập niên nữa thì đã có một cái Black Friday bushfire vào tháng 1 năm 1939 anh. Năm đó thì chết tới 71 người. Thì mình nhìn chung lại đó là mình đang sống ở trong cái tiểu bang mà nạn cháy rừng khủng khiếp rất là thường xuyên xảy ra, phải không anh?
Vâng, và những cái điều đó thì nó khiến cho người ta có cái sự đề phòng chuẩn bị nhất định. Nhưng mà mỗi vụ cháy rừng nó không bao giờ nó giống nhau cả, ngay cả từ nguyên nhân cho đến những cái hậu quả của nó. Thì trong cái tình huống như thế này, Xuân Ngọc cũng thấy được rằng đồng hương Việt Nam hỗ trợ rất là nhiều qua các nhóm, các hội đoàn, các tổ chức và cả cá nhân nữa. Nhưng mà thực sự ra có một cái thực tế là trong cái tình hình khó khăn như thế này thì lại có những cái vụ gọi là nước đục thả câu, lợi dụng cái lòng tốt của mọi người để mà trục lợi qua cái việc gây quỹ nhưng mà là giả mạo. Không biết là chị Uyên Di nghĩ sao về những hành động như thế?
Dạ, rất chính xác anh. Thì ở trong cái xã hội nào, giàu có tốt hay xấu, trong cái hoàn cảnh hoạn nạn thì cũng sẽ có những người rất là tốt đi ra giúp đỡ cộng đồng, quyên góp tiền bạc. Rồi đương nhiên là cũng sẽ có những kẻ xấu lợi dụng cái cơ hội để mà quyên góp tiền bạc cho chính mình. Thì nó không có giấu gì anh với lại khán giả của Melbourne, Uyên Di là một nạn nhân đầu tiên.
Ồ, thế ạ?
Yes.
Trời ơi.
Yes. Trời ơi, khi mà xài qua thấy nó quảng cáo ở trên Facebook á, thì mình đọc vô thì mình thấy là mình rất, tại vì lúc đó mình đang rất là xúc động.
Vâng.
Tại vì thấy koala chết nhiều quá cho nên mình rất là xúc động, thì mình vô và mình cho tiền ngay tức khắc trước khi mình tìm hiểu. Thì cho tiền xong thì mình mới tìm hiểu. Đi ngược lại cái quy trình.
Bởi vì
mình quá xúc động. Mình cho tiền xong rồi mình mới tìm hiểu thì mình thấy trời ơi, chính xác là đây là cái tổ chức lừa gạt. Mình cũng nhân đây mình cũng có cái lời chia sẻ với mọi người thôi chứ cô không có khuyên ai.
Vâng.
Nghĩa là đừng có đi giống như cái quy trình giống như Yên Di. Đừng có bị xúc động nhiều quá mà mình tất cả mọi thứ. Dĩ nhiên là mình đứng trước cái nạn cháy rừng rồi những cái thảm cảnh chết chóc như vậy là mình không thể nào cầm lòng được. Mình cũng đã nhiều lần khóc, thì mình cũng phải bình tĩnh để mình dùng cái tiền của mình á, trong một cái hoàn cho đi trong cái hoàn cảnh nó cho đi đến một cái tổ chức nó tốt hơn hơn
dạ.
là bị lường gạt cái kiểu đó.
Dạ. Thế thì có những cái tổ chức tốt hơn thì theo chị nên tìm hiểu ở đâu?
Mình thấy chính xác là có cái Salvation Army, rồi có Red Cross. Rồi từng vùng của quý vị ở đó thì chắc chắn là sẽ có cái những cái tổ chức gọi là food bank anh.
Dạ.
Thì food bank là giống như là nó một là cái warehouse, một cái nhà kho chứa rất là lớn. Mình có thể mang những cái, mình có thể đi siêu thị và mình mua những cái thức ăn hộp, những cái giấy, những cái thức ăn hộp, tã lót, những cái gì mà mình có thể nghĩ là người ta thường ngày dùng được đó. Mình tới đó và mình cho cái mình trao cho cái food bank, rồi từ đó họ sẽ chuyển tới những cái nơi mà tập trung những cái nạn nhân của đợt cháy rừng vừa qua và họ phân phát cho những người đó. Thì mình thấy đó là một cái cách giúp đỡ rất là hiệu lực. Không phải là lúc nào mình cũng cần phải cho tiền, nhưng mà cho tiền là cái mới thiệt là dễ nhất. Thì mình xin nhắc lại là Salvation Army là mình thấy là một trong những tổ chức có uy tín nè. Red Cross, thực ra là nó nhiều lắm nhưng mà hiện giờ mình chỉ nhớ được có hai cái đó thôi à.
Dạ.
Rồi Food Bank nữa. Yes.
Vâng, chị, nếu mà uy tín thì chỉ cần một là chúng ta cũng đã được đưa tiền được đến đúng nơi rồi, đúng không? Không để bị lừa.
Dạ, đúng rồi anh.
Rồi. Dạ. Vâng, rất là cảm ơn chị Uyên Di đã tham gia chia sẻ những cái cảm nhận của mình với thính giả của chúng tôi ạ.
Dạ, rất là cảm ơn anh. Mình cũng hy vọng là sau cái đợt cháy rừng, bởi vì trong cái tiểu bang trong nước Úc của mình, mỗi khi mà có những cái thiên tai lũ lụt, giống như bây giờ bên Perth là đang bị đe dọa bởi nạn lũ lụt.
Yeah.
Thì khi mà mình có những cái thiên tai lũ lụt thì truyền thông cũng như người dân bắt đầu nói về cái hệ quả của thay đổi khí hậu. Nhưng mà mình thấy là hoàn toàn là trong những năm, những cái thập niên vừa qua đó, hầu như là chính phủ, cái này mình nói hơi xa, hơi rộng tí xíu anh nha, mình cũng không dám vô sâu. Là chính phủ cũng chưa có những cái chính sách gì để mà nó, hoặc là chính phủ cũng chưa có thực sự lắng nghe những chuyên gia về môi trường để mà có những chính sách thích hợp hơn, có thể giúp được tránh những cái thiên tai giống như cái trận cháy của những ngày hôm nay đó.
Yeah.
Là đã được báo động từ hồi năm 1988 lần anh. Có một cái chuyên gia gọi là ông Tom Beer, ông hiện bây giờ là ông đang ở bên vùng Brunswick nè.
Yeah.
Thì ông đã có những cái lời cảnh báo ông từ hồi năm đó rồi, nhưng mà đó hầu như là những người lãnh đạo trong đất nước này họ chưa có lắng nghe những chuyên gia về môi trường, cho nên chưa có những chính sách thích hợp. Thành ra mình rất là mong là chúng ta có thể cởi mở hơn để nói về cái gì mình cần để thay đổi.
Yeah.
Và ngay cả mình cần phải thay đổi cái cách sống của mình nữa anh, để tại vì mình thấy đó, trong thời gian mấy chục năm nay đó, mình thấy là mình sống về nghiêng về vật chất nhiều quá, thì mình thấy là những cái thứ đồ mà mình không xài nữa, nó mình quăng đi thì nó đi về đâu. Mình phải tự đặt câu hỏi đó và mình nên mình nghĩ là mình cần nhìn lại cái cách mình sống đối với cái môi trường để cho nó có thể tốt hơn nếu mà được. Xin kính chào quý vị.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.